Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 13, Niềm tin về Chúa Giê-xu, liên quan đến biến cố Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian. Nhưng trước hết là ca khúc Chính Ta Đã Chọn Con của Bích Hạnh do tác giả trình bày.
Ta đã chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi. Giữa trường giang đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thơ ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạc lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, ra đi bằng nước mắt sẽ gặng hái niềm vui, người nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Có chiến thắng nào thiếu đổ máu, có vinh quang nào thiếu thương đau, hãy đi khắp muôn nơi sẽ chia tình yêu Chúa cho người. Ngày kia Giê-xu trở lại, ngự xuống uy nghi trên từng mây, trời đấng sẽ thiêu tan lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bỏ đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhưng rằng không chỉ đời này, đời sau mãi vẫn còn. Hãy báo cho chân thế rằng hứa cha gương kề, hãy ăn năn tội lỗi chạy đến chân ngài mau, tìm về Giê-xu chân lý, sự sống là tức và tình yêu. Vì nếu chưa nghe nói về ngài, làm sao bằng cách nào bàn chân ai đi ra rào ràng luôn đêm đê dương bao, vì nào đêm ai về với Chúa sẽ chiếu sáng như sao mai. Hãy cứu vớt người khỏi ngục tối, hãy cứu giúp người thoát
Vừa rồi là tiếng hát Bích Hạnh trong ca khúc Chính Ta Đã Chọn Con. Và bây giờ là bài 13, Niềm Tin Về Chúa Giê-xu. Trong những chương trình trước, chúng ta đã nói về niềm tin Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói đến niềm tin này qua thái độ tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến, mà trên hết là chuyên tâm học hỏi những điều Chúa dạy liên quan đến biến cố tái lâm. Hãy tỉnh thức là một mệnh lệnh xác định, nhưng lại có một phạm trù mở rộng. Tỉnh thức là tỉnh táo, là không ngủ mê, cũng không mê ngủ, nhưng giữ mình trong tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Liên quan đến ngày Chúa đến, tỉnh thức nói về một cuộc sống đúng mục đích, quân bằng, duy trì một mối tương giao chặt chẽ với Chúa. Trong mối tương giao đó, ước vọng khát khao trông mong ngày Chúa đến là một ước vọng mạnh mẽ, sống động, dựa vào tất cả những lời tiên tri và những lời hứa về ngày đó. Tỉnh thức sẽ mất nhiều ý nghĩa nếu không biết rõ những lời tiên tri về các diễn biến tương lai. Nhiều cơ đốc nhân không ngờ những lời tiên tri chiếm đến 1/3 Kinh Thánh. Hầu hết trước giả 66 sách trong Kinh Thánh là các nhà tiên tri. Môi-se tuy là lãnh tụ tuyển dân, là nhà lập pháp, người đã chứa tác ngũ kinh, nhưng cũng là một tiên tri. Hầu hết các sứ giả Đức Chúa Trời sai phái đều là tiên tri. Trong Cựu Ước có 16 sách tiên tri, trong đó có cả những người không viết sách tiên tri nhưng cũng ở vào hàng các tiên tri như các tổ phụ người Do Thái, Samuel, David. Tân Ước có Giăng Báp-tít, Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giu-đe là những người có ơn nói tiên tri. Trong Tân Ước có 4 sách tiên tri là Khải Huyền, Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhất, Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhì và Giu-đe. Những sách khác cũng có chứa những chương hay những phân đoạn tiên tri quan trọng. Cả 4 sách Phúc Âm đều có những chỗ kỹ thuật những lời tiên tri, đặc biệt là Ma-thi-ơ chương 24, chương 25. Giăng chương 14 câu 1 đến câu 4 là phân đoạn Kinh Thánh đặc biệt quan trọng, nói về biến cố cất lên do Chúa Giê-xu tiết lộ cho các môn đồ. Với tỷ lệ những lời tiên tri nhiều như thế trong Kinh Thánh, hiển nhiên Chúa muốn con cái Ngài chuyên cần nghiên cứu học hỏi, chứ không phải gác qua một bên viện cớ khó hiểu. Các sách Phúc Âm cho chúng ta thấy chân dung của Chúa Cứu Thế khiêm nhu qua sự Giáng sinh, những khổ nạn Ngài chịu, sự chết và phục sinh. Trong những ngày tại thế, Chúa đã sống một cuộc đời hy sinh tận hiến quên mình, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nhưng khi nghiên cứu các lời tiên tri về Chúa hồi lai, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh khác. Chúng ta sẽ thấy một Chúa Cứu Thế vinh hiển, ngự xuống trên mây trời trong quyền uy vinh quang tột đỉnh, là Chúa trên muôn Chúa và Vua trên muôn Vua. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Đó là Khải Huyền chương 1 câu 7. Nghiên cứu để hiểu rõ các lời tiên tri sẽ giúp cơ đốc nhân sống có lập trường vững vàng, không sợ bị tà giáo dẫn dụ. Kinh Thánh cho biết, trong những ngày sau rốt, Chúa Cứu Thế giả, tiên tri giả sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Vì vậy, cơ đốc nhân cần phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời, trong đó có gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, để có thể cự địch lại. Một thí dụ tiêu biểu là tà giáo chứng nhân Jehovah xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 tiên tri rằng có 144.000 chứng nhân của Đức Jehovah sẽ xuất hiện trước khi Chúa Cứu Thế trở lại. Và tà giáo này đã đi chiêu mộ số chứng nhân đó. Tuy nhiên, cơ đốc nhân nào hiểu Khải Huyền chương 7 câu 5 đến câu 9 là phân đoạn Kinh Thánh chứng nhân Jehovah dùng để lập ra giáo lý trên thì sẽ không bị lừa, vì biết rằng số 144.000 chứng nhân đó sẽ xuất hiện vào thời gian đại nạn, mà hơn nữa họ đều là người Do Thái. Tuy nhiên, đến năm 1960, khi tà giáo chứng nhân Jehovah thấy mình có số hội viên hơn số 144.000, nên đã thay đổi cách giải thích lời tiên tri trên cho phù hợp với đà phát triển. Từ đó họ dạy rằng chỉ có những thuộc viên đặc biệt làm chứng có kết quả mới được ở trong nhóm 144.000 người trên. Còn những người khác có công trạng thì sẽ được thừa thọ đất, nghĩa là được ở trong vương quốc trần gian mà thôi. Nghiên cứu các lời tiên tri cũng thúc đẩy hội thánh truyền giáo. Những thời kỳ hội thánh đẩy mạnh công cuộc truyền giáo là lúc hội thánh chú tâm đến lời tiên tri lai thế. Hội thánh Thessalonica là một hội thánh mới, nhưng được sứ đồ Phaolô dạy nhiều về các chân lý tiên tri đã trở thành hội thánh rất mạnh mẽ trong sứ vụ truyền giáo. Nhìn chung, chúng ta cũng thấy đây là đặc điểm chung của các hội thánh ban đầu. Về sau, tà giáo đã xen vào hội thánh từ thế kỷ thứ tư, kinh thánh không còn được dạy rộng rãi nữa. Hơn nữa, thành phần lãnh đạo hội thánh thời đó chủ trương những giáo hữu bình thường không có kiến thức thì không được đọc kinh thánh, sợ hiểu sai. Từ đó, kinh thánh trở thành quyển sách bị đóng lại đối với quảng đại quần chúng. Vì vậy, thời kỳ này gọi là thời ám thế, là thời gian đen tối nhất trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Mãi cho đến thế kỷ thứ 14, khi John Wycliffe quyết định dịch kinh thánh ra ngôn ngữ thông dụng để mọi người có thể đọc, và lịch sử coi Wycliffe là ngôi sao mai của cuộc cải chính giáo hội. Đây chính là thời gian các chủ trương và ý thức truyền giáo hình thành. Cho đến thế kỷ thứ 19, phong trào truyền giáo bùng lên là vì nỗ lực học kinh thánh về biến cố tái lâm rất cận kề. Hội thánh thấy phải hành động không thể trì hoãn, nhờ đó các tổ chức truyền giáo hình thành. Vô số giáo sĩ đã đi ra đến những nơi thật xa xôi, chưa hề có ánh sáng tin lành. Kết quả là theo năm tháng, các hội thánh địa phương, thậm chí các hội thánh quốc gia đã được thành lập. Như vậy hiển nhiên, nỗ lực học kinh thánh, đặc biệt khi nghiên cứu các lời tiên tri về việc Chúa trở lại, đã kích thích tinh thần cấp bách truyền giáo cứu người hư vong đang ngụp lặn trong biển tội. Nghiên cứu các lời tiên tri giúp cho Cơ Đốc nhân giữ cuộc sống thánh khiết trong những xã hội buông thả, tội lỗi lan tràn, con người hùa nhau chạy theo tiền bạc và lạc thú. Khi biết kinh thánh dạy Chúa sẽ trở lại bất ngờ, người tin kính Chúa sẽ để vào lòng và cẩn thận giữ cuộc sống thánh khiết. Như Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 2 câu 3 ghi, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Chúng ta đã biết ngày Chúa trở lại bất ngờ, nghĩa là Chúa sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Biết Chúa trở lại bất ngờ là một chuyện, nhưng nếu chúng ta không quan tâm, không tha thiết, không mong đợi ngày đó, thì dù biết là bất ngờ, chúng ta cũng sẽ không chuẩn bị, không sẵn sàng. Câu hỏi là, vào lúc Chúa đến, nếu chúng ta không tỉnh thức và không sẵn sàng, thì điều gì xảy ra? Câu trả lời hiển nhiên hơn hết là chúng ta sẽ bị bỏ lại để chịu 7 năm đại nạn. Cuối cùng Chúa cũng sẽ cứu, nhưng không những chúng ta mất phần thưởng mà còn phải lãnh nhận hậu quả của cuộc sống thiếu chuẩn bị, theo như ngôn từ sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 15, được cứu, song dường như qua lửa. Chúng ta cần để lòng vào lời khuyên này trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 11, nhấn mạnh đến phẩm tính của cuộc sống có đức tin, yêu thương, hy vọng và thể hiện ra trong gia đình, trong hội thánh và trong cả cộng đồng. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.